nhìn. Người nhà lão pháp sư Tịnh Khẩu, địa điểm Cao Phủ, Đài Loan. Tập 28B. Đây đều là sự thật. Cho nên trong cảnh giới, xem chúng ta có trí tuệ để ứng phó hay không. Trí tuệ ứng phó thì người người là người tốt, việc nào cũng là việc tốt. Ngay đời này tôi chịu rất nhiều khổ nạn. Những người theo tôi thời gian lâu đều biết. Thế nhưng các vị xem thấy kết quả. Tôi nói với các vị, người người là người tốt, việc nào cũng là việc tốt. Bạn mới hoát nhiên đại ngộ. Vì sao vậy? Mỗi lần gặp phải chướng ngại to lớn, cảnh giới của chúng ta sẽ nâng lên rất cao. Không chỉ cảnh giới nâng cao, hơn nữa phước báo cũng nâng cao. Rất nhiều lần, chuyện lớn chí ít có đến 3-4 lần. Cho nên hiện tại các đồng tu chính mắt xem thấy đều tin tưởng. Nếu như chúng ta bị chướng ngại mà còn oán trời trách người, còn đem lỗi lầm đẩy cho người khác, vậy thì bạn đặc biệt sai lầm. Bạn không những không nâng cao được cảnh giới, mà bạn sẽ bị đọa lạc. Trong lòng bạn có oán hận, trong lòng có bất bình, có những thứ này, đường của bạn đi là ba cõi ác. Vì sao vậy? Đó là bất thiện. Chỉ có chúng ta chân thật nâng cao lên ý niệm thiện, ý niệm bất thiện phải mau đoạn được sạch trơn. Đến lúc nào xem thấy người bất thiện đều là người thiện, xem thấy việc không tốt đều là việc tốt, công phu của bạn xem như có chút thành tựu. Trong Đại Thừa Giáo nói với chúng ta, thiện ác không phải là thật, không phải là một định số, tùy theo ý niệm của mình mà chuyển. Ý niệm của chúng ta thiện, người ác cũng biến thành người thiện, việc xấu cũng biến thành việc tốt. Ý niệm của chúng ta nếu như bất thiện, người tốt cũng sẽ biến thành người xấu, việc tốt cũng biến thành việc xấu. Cảnh tùy tâm chuyển. Không luận là hoàn cảnh nhân sự hay hoàn cảnh vật chất, đây là đạo lý nhất định. Vì sao vậy? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bạn hiểu rõ được đạo lý này thì bạn đi con đường Phật đạo. Ngay trong mắt của Phật không có một người nào ác, không có một việc nào ác. Nếu như còn có người ác, còn có việc ác, phương tiện Ba La Mật sẽ nói không thông. Thảy đều là tùy theo tâm của chính mình mà chuyển. Cái thứ nhất đây chính là tấn thú quả hướng phương tiện. Cái thứ hai là xảo hội hữu vô phương tiện. Có và không là đối lập. Chúng ta đem nó đổi thành hai chữ, mọi người liền sẽ rất dễ hiểu. Xảo sẽ đối lập phương tiện. Vì sao vậy? Thế giới này bao gồm tất cả xung đột, bao gồm tất cả bất thiện, từ nơi đâu mà có? Từ đối lập mà ra. đối lập là mâu thuẫn. Chính là muốn chúng ta phải tiêu trừ đối lập từ ngay trong nội tâm. Phật Pháp không gọi là đối lập. Phật Pháp gọi là biên kiến, nhị biên, một bên có, một bên không. Nêu ra cái thí dụ này thì bạn liền biết. Hai bên thì liền đối lập. Người nào tu vậy? Bồ Tát cấp thấp nhất ở trong Kinh Hoa Nghiêm là Bồ Tát Sơ Tính Dị. Tu cái pháp môn này, thực tế mà nói, tu pháp môn này thành công, họ mới có thể được Bồ Tát Sơ Tính Dị, chính là tiểu học năm thứ nhất. Họ phải có tư cách này mới có thể vào cửa. Đây chính là trong Kinh Giáo Đại Tiểu Thừa đã nói năm loại kiến hoặc, chính là kiến giải sai lầm, mê mất đi tự tánh. Chủ đầy có năm loại. Loại thứ nhất là thân kiến. Chấp trước cái thân thể này là chính mình thì sai rồi. Thân thể không phải chính mình. Trên Kinh Kim Cang nói không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Làm gì có thân? Thân không phải là ta. Là cái gì? Là sở hữu của ta. Chủ đầy phải nhớ lấy như quần áo vậy. Quần áo là ta sở hữu, không phải là ta. Thân thể cũng là ta sở hữu, không phải là ta. Nếu như là ta, ta không sanh, không diệt. Cái thân này, nếu như chân thật làm đến được không sanh, không diệt, đó chính là ta. Nó có sanh diệt. Vậy không sanh, không diệt là ta. Người thế gian thường hay nói đến linh hồn. Rất nhiều tôn giáo hay nói đến linh hồn. Linh hồn không diệt. Nó đầu thai trong sáu cõi. Xả thân, thọ thân. Xả thân giống như cởi bỏ quần áo vậy. Thọ thân thì đổi một bộ quần áo, đổi một cái thân. Nếu như tâm hạnh của bạn thiện, thân thể bạn càng đổi càng tốt, quần áo càng đổi càng đẹp. Tâm hạnh bất thiện thì càng đổi càng kém. Đổi một cái thân súc sanh, đổi một cái thân ngạ quỷ, đổi một cái thân địa ngục, vậy thì đổi được rất kém. Không phải người khác chủ tể, chính mình chủ tể. Cái đạo lý này phải hiểu. Cho nên bạn sẽ không oán trời trách người. Cho nên người chân thật tu hành không những không oán trời trách người, đối với bất cứ một người nào đều giữ cái tâm cảm ơn. Người tốt, họ từ chánh diện giúp ta. Người ác họ từ phản diện giúp ta phản tỉnh. Chúng ta xem thấy hành vi ác này, lập tức liền nghĩ tới ta có hay không. Có thì thay đổi ngay, không có thì khích lệ. Họ nhắc nhở ta, họ là người tốt, họ không phải người xấu. Cho nên nói, người người là người tốt, việc nào cũng là việc tốt. Đó mới chân thật là người thiện. Cho nên hiểu được, thân thể này không phải là ta. Bạn hà tất vì cái thân thể này mà khổ tâm đến như vậy? Sai rồi. Bạn phải nâng cao linh tánh của mình. Cho nên linh hồn, linh hồn là trong sáu cõi, không ra khỏi sáu cõi. Nó cũng không phải thật là chính mình. Chân thật chính mình là gì? Là linh tánh. Linh tánh cùng linh hồn có gì khác biệt chứ? Có khác biệt. Linh hồn giác ngộ rồi thì gọi là linh tánh. Linh tánh mê hoặc rồi thì gọi là linh hồn. Các vị phải biết, linh hồn ở trong sáu cõi, không thể ra khỏi sáu cõi. Nó vừa giác ngộ thì liền siêu diệt sáu cõi. Siêu diệt sáu cõi thì nâng cao lên đến pháp giới bốn thánh. Pháp giới bốn thánh là gì? Là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Họ liền vào được câu lạc bộ đó. Nâng lên cao. Đó gọi là linh tánh, không gọi là linh hồn. Cho nên linh hồn không phải là chính mình. Cái thứ này phải làm cho rõ ràng, phải tường tận. Cái thứ nhất, thân kiến phá được rồi. Tai nạn gì, bạn đều hoàn toàn không hề bận tâm. Tâm hạnh của chính mình chánh, tâm hạnh lương thiện, bất cứ tai nạn gì chính mình cũng không nhận chịu. Chính là không bị cảm nhiễm. Cho nên bạn phải đem cái thân này, thân mạng nhìn thấu rồi, không chú trọng những việc này. Con người thật giống như tôn giáo bên ngoài gọi là vĩnh hằng, Phật pháp gọi là bất sanh bất diệt. Đó mới chân thật là chính mình. Cái thứ hai chính là biên kiến, chính là ngày nay chúng ta gọi là xã hội hữu vô phương tiện thì đối lập. Bạn phải có thiện xảo, đem nó dung hợp. Vậy thì phải làm sao buông bỏ đối lập? Phải từ nơi nội tâm chân thật mà tu dưỡng, vĩnh viễn không hề đối lập với người. Người khác đối lập với ta, ta thì không đối lập với người. Họ có đối lập, ta không có đối lập. Đối lập nhất định có hai bên, hai cái nắm đấm mới có thể đối lập. Một bên thì không có, một bên thì làm sao mà đánh? Nó đánh vào khoảng không. Phật dạy chúng ta việc này. Đối lập không còn, xin nói với các vị, mâu thuẫn cũng không còn. Mâu thuẫn không còn thì sẽ không có xung đột. Xung đột không có thì không có đấu tranh. Lên trên nữa thì không có chiến tranh. Cái thế giới này là hài hòa, là hòa bình. Cho nên gia hòa vạn sự hưng. Nhà vì sao mà không hòa? Do đối lập. Phàm hệ đối lập thì luôn là lợi hại, xung đột lợi hại. Chúng ta có thể xả bỏ lợi hại, đem lợi cho người thì liền hóa giải. Nếu như chúng ta tranh lợi với người khác thì là sai rồi. Bao gồm tất cả lợi ích đều cho người khác. Lợi ích cho người khác là chân thật. Lợi ích cho chính mình, chúng ta thường hay bố thí cho người khác. Người ta thường hay quan tâm chúng ta. Nhân quả báo ứng. Bình thường cúng dường của tứ chúng đồng tu rất nhiều, phải nói là có đến 45 năm rồi tôi không có dùng đến tiền. Những nhu cầu đời sống chính mình đều do người khác đưa đến. Gần đây nhất cái nón của tôi bị hư, mọi người biết được. Không đến một tuần lễ, đại khái tôi có đến mười mấy cái nón. Có thể mở một cái tiệm nón. Đi tham quan vé xe, vé máy bay, đều có người chuẩn bị nó rồi. Một chút lo lắng cũng không có. Chính mình cả đời không có đạo tràng, đi đến nơi nào chỗ ở cũng đều không tệ. Đều có người chăm sóc. Chúng ta chịu mỗi niệm chăm sóc tất cả chúng sanh, cho nên chúng ta đi khắp thế giới, không luận đến bất cứ nơi nào cũng đều có người chăm sóc. Bạn nói xem tốt cỡ nào? Tốt hơn so với chính mình có tiền. Chính mình có tiền lo lắng, ta không cần lo lắng. Quần áo đi đứng đều không cần phải lo. Mười phương cúng dường thì ta thay mọi người làm việc tốt. Trong những việc tốt, việc tốt thù thắng nhất là hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh làm thế nào? Đại sư Ấn Quang làm tấm gương cho ta. Cả đời của Ngài, tất cả cúng dường đều đem in kinh bố thí. Cho nên tôi học Phật sắp gần 60 năm. chúng ta không cần phải nói thứ khác. Những bộ kinh nhỏ thì không cách gì để tính. Chúng ta tính Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh chúng ta nhiều năm đến nay tặng cho khắp thế giới phải vượt qua 7.000 bộ. Vượt qua 7.000 bộ, hiện tại trong xưởng ấn loát đại khái vẫn còn 2.000 bộ. Chúng ta phát nguyện là 10.000 bộ, tặng Đại Tạng Kinh tặng 10.000 bộ, tặng Tứ Khố Toàn Thư 100 bộ, tặng Tứ Khố Hội Yếu đại khái cũng sắp gần 70 bộ. Đây là số sách lớn. Số lượng sách nhỏ thì không thể tính hết. Ngoài thứ này ra, chúng ta dùng truyền hình vệ tinh, đường truyền Internet, làm đĩa CD lưu thông, đều là làm những thứ này. Trong mấy năm gần đây, chúng ta qua lại với rất nhiều tôn giáo trên thế giới, chúng ta cũng giúp họ làm sự nghiệp từ thiện. Không luận là tôn giáo nào, họ thành lập cô nhi viện, làm viện dưỡng lão, xây bệnh viện. Những sự nghiệp từ thiện này chúng ta đều tham dự, chúng ta đều cúng dường, phổ cúng dường, không có phân biệt, không có đối lập. Cho nên xảo hội hữu vô, ở trong đây có trí tuệ chân thật. Chỉ cần bạn chân thật vô ngã, mỗi niệm gì người khác mà lo nghĩ, khó khăn thế nào đều có thể hóa giải. Không có việc nào mà không thể hóa giải. Vì sao vậy? Vũ trụ là hài hòa. Ở trong Phật Pháp chính là ở trong Hoàng Nguyên Quán nói hài hòa. Khởi nguồn từ vũ trụ, khởi nguồn từ sinh mạng, nó chính là hài hòa. Quyết định không có xung đột. Loại thứ ba gọi là bất xả, bất thọ, phương tiện. Liễu đạt tất cả chân tướng chúng sanh. Cũng thông đạt tất cả vạn vật. Kinh Bát Nhã nói thật tướng các pháp, nhân sự cùng hoàn cảnh đều bao gồm ngay trong đó, thông đạt. Thật tướng các pháp là gì? Là không tịch. Trên Kinh Bát Nhã nói, tất cả pháp không sở hữu, thảy đều không, không thể được. Tuy là liễu đạt, tường tận, thông suốt, vẫn cứ không xả. Không xả bỏ chúng sanh. Chúng ta hiện tại ở thế gian này, chúng sanh gặp phải tai nạn, trước đây không có, tai nạn này là gì vậy? Tai nạn là chúng ta mê mất tự tánh. Đây thật là tai nạn. Những tai nạn khác là giả, bởi vì đều là mê mất đi tự tánh mới có. Cho nên đây là gốc. Chúng ta từ trong tự tánh giác ngộ. Cái thế gian này tất cả tai nạn đều có thể hóa giải. Phải làm thế nào giác ngộ tự tánh? Vậy phải nhờ vào giáo dục. Cái giáo dục này, thuật ngữ hiện tại gọi là giáo dục tố chất. Vào thời xưa gọi là giáo dục luân lý đạo đức. Ở trong tôn giáo gọi là giáo dục nhân quả. Đích thực là hài hòa vũ trụ. Hài hòa các gì sao? Hài hòa thế giới, hài hòa nhân loại, thậm chí đến hài hòa gia đình. Không có thứ nào là không có nền tảng từ giáo dục nhân quả. Nhân quả là nói cái gì vậy? Nhân quả là nói ra chân tướng sự thật. Nhân thiện quả thiện, nhân ác quả ác. Ở trong xã hội hiện tại này, nói cho người ta nghe, người ta không tin tưởng. Phải làm ra, làm cho người ta thấy thì người ta mới tin tưởng. Bắt đầu làm từ đâu? Ghi nhớ, nhất định phải làm từ chính mình. Nếu muốn chính chúng ta ngay đời này chân thật có thể thành tựu ổn định nhất, đáng tin nhất, mau lẹ nhất, đơn giản nhất, chính là lấy thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thân cận A-di-đà Phật. Đây là nơi đáng tin cậy nhất. Đại sư Thiền Đạo nói với chúng ta, Thiền Đạo đã là A-di-đà Phật hóa thân đến. Ngài nói ra chính là từ ngay miệng của A-di-đà Phật Tuyên Dương. Vạn người tu, vạn người vạn sanh. Ngày nay chúng ta được thân người, gặp được Phật Pháp, lại nghe được Pháp môn tịnh độ. Chỉ cần có thể tin tưởng, phía trước đã nói qua với các vị, bạn có thể chuyên tâm, có thể thụ nhất, ngay trong đời này bạn nhất định thành tựu. Khi sắp ra đi, không bị bệnh, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, đó là chân thật tự tại. Không cần phải nhờ người khác giúp đỡ. Chúng ta nói những thí dụ này, những người này giảng sanh đều không cần người trợ niệm, không cầu người. Chỉ có chính mình công phu làm chưa đủ lực, vậy mới mong cầu người giúp đỡ. Cầu người giúp đỡ, cái vấn đề đó không đơn giản. Bạn gặp được duyên là thiện duyên hay là ác duyên? Thiện duyên thì mọi người giúp bạn vãng sanh, ác duyên là gây phiền phức. Đến giúp bạn trợ niệm rất nhiều ý kiến, đó là phiền não. Có thể sẽ sinh ra chướng ngại đối với việc vãng sanh của bạn, rất là có khả năng như vậy. Không thể nào chúng ta không biết. Cho nên phải nỗ lực cố gắng mà tu hành, biết được chính mình nắm cái gì, nắm được sự việc chúng ta niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc, khẳng định ta ngay đời này đến thế gian này vì một việc lớn thứ nhất. Ngoài việc này ra chỉ là việc nhỏ ngoài gia, tùy duyên mà thôi. Hộ trì chánh pháp, hoằng pháp lời sanh có tốt không? Tốt. Nhưng đến được thế giới Cực Lạc, quay lại giúp chúng sanh, vậy thì nắm chắc phần. Hiện tại chúng ta chính mình có thể vãng sanh hay không vẫn còn là vấn đề. Vì bạn phải đem việc vãng sanh thế giới Cực Lạc xếp ở hàng thứ nhất, hoằng pháp lời sanh, hộ trì chánh pháp xếp ở hàng thứ hai, xếp ở hàng thứ ba, vậy thì đúng. Chúng ta chính mình có phải đã chân thật thành tựu được trí tuệ đức năng hay chưa? Nếu như cảm thấy vẫn chưa nắm chắc được thì bạn không thể không xếp đó ở hàng thứ nhất. Vì thì phải học Bồ Tát Phổ Hiền dạy bảo chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Bạn muốn giúp một người nào, bạn muốn độ một người nào, không nên vội. Đến thế giới Cực Lạc rồi, bạn liền chân thật có thể mãn nguyện. Bạn quen biết một người, không luận họ luân hồi đến cõi nào, bạn đến thế giới Cực Lạc đều biết hết. Bạn hiểu rõ tình hình của họ, bạn biết phải dùng phương pháp gì để độ họ. Trong nhà Phật thường nói, Phật không độ người vô duyên. Bạn sẽ hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Cái gì gọi là có duyên, cái gì gọi là không có duyên? Có duyên là họ có thể tin, họ có thể hiểu, họ có thể hành, họ có thể chứng, đó là có duyên. Nếu như họ không tin, họ không thể lý giải, là không có duyên. Khi không có duyên thì phải làm sao? Chờ đợi, không nên gấp. Có là ở thời gian. Cho nên ở trong sáu cõi, bạn tỉ mỉ mà quan sát, không luận ở cõi nào, đến lúc nào họ giác ngộ rồi, bạn sẽ biết được cái tin tức này. Giác ngộ, họ có thể tin, bạn có thể nói với họ, bạn có thể thể hiện ở ngay trước mặt họ. Họ xem thấy bạn, khi vừa tiếp xúc với bạn liền sẽ có cảm thọ. Họ có nghi hoặc, họ thỉnh giáo với bạn, bạn đi giảng giải cho họ. Cho nên chư Phật Bồ Tát, thánh hiền thế gian cũng không ngoại lệ. Giúp đỡ chúng sanh là trước tiên dùng thân để thị hiện, chính là thân giáo, không phải ngôn giáo. Muốn bảo đối phương, chính mình nêu ra vấn đề để thỉnh giáo. Bạn dạy họ mới hữu dụng. Nếu như không phải họ chủ động muốn học, đến thỉnh giáo dạy họ rất khó khăn. Vào lúc đó chính là thị hiện tốt, chính là thân giáo thù thắng hơn so với ngôn giáo. Tận lực làm ra cho họ xem. Làm ra kiểu dáng thế nào? Kiểu dáng nhân sanh hạnh phúc, mọi người rất ngưỡng mộ. Bạn thấy người thông thường sống ở thế gian này nhiều thống khổ, làm sao mà sống được an lạc đến như vậy? họ khổ tận, khổ tận cùng rồi, họ liền nghĩ đến muốn trải qua đời sống có chút an lạc. Vì sao mà bạn an vui như vậy? Họ liền đến thỉnh giáo. Vào lúc đó bạn cho họ nghe, họ có thể nghe được lọt vào tai. Nếu như người học Phật chúng ta học được rất đau khổ, họ vừa thấy lắc đầu bỏ đi. Học Phật thế nào vậy? Bạn xem người học Phật thống khổ đến như vậy, học họ để làm cái gì? Cho nên người học Phật phải pháp hỷ sung mãn, phải thường sanh tâm hoan hỷ. Vậy thì bạn liền có thể tiếp dẫn chúng sanh. Hình tượng của bạn tốt. Đoạn thứ tư phía sau đây, chúng ta nói đến oai nghi hữu tắc. Đây chính là hành nghi bên ngoài. Hình tượng phải làm được tốt, để người ta tiếp xúc đến, xem thấy, nghe thấy, tiếp xúc được, sanh tâm ngưỡng mộ. Tâm ngưỡng vọng, tâm ngưỡng mộ. Do đây có thể biết vô số thị hiện. Vì sao vậy? Để tiếp dẫn chúng sanh, phương tiện tiếp dẫn chúng sanh. Cho nên trong Phật Pháp không xả Pháp nào, trong Phật Pháp cũng không nhận Pháp nào. Vì sao vậy? Nếu như bạn tiếp nhận, nhận thì liền bị ô nhiễm. Nếu là bạn xả bỏ, xả bỏ thì tánh đức liền bị khuyết tổn. Học Phật không gì khác, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm hoàn toàn tương ưng với tánh đức. Chân thật làm đến được, tùy duyên diệu dụng. Không xả không thọ là tùy duyên diệu dụng. Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn ra cho chúng ta xem tám tướng thành đạo. Thị hiện cầu học, Ngài là đại biểu cho phần tử tri thức hiếu học. Lìa bỏ cung điện, Ngài là một dương tử, ra bên ngoài tham học 12 năm. 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 30 tuổi đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Làm sao để ngộ? Việc này không thể không biết. Khai ngộ và học cùng với 12 năm cầu học không hề liên quan. Đây là chỗ khác nhau của Phật Pháp cùng Thế Pháp. Thế Pháp phải học. Vì sao vậy? Tri thức. Lão Tử nói rất hay, vi học nhật ít. Đây là thế gian Pháp, bạn đã học ngày ngày tăng trượt. Vi đạo nhật tổn. Vi đạo là gì? Ngày ngày muốn giảm, ngày ngày giảm. Tổn chính là buông bỏ, ngày ngày buông bỏ. Lúc nào đem cái buông bỏ cũng buông bỏ luôn, thì bạn liền đại triệt đại ngộ. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật học được 12 năm không khai ngộ, đây không phải là biện pháp. Chỉ phải làm sao đem 12 năm đã học được thảy đều buông bỏ. Khi vừa buông bỏ thì khai ngộ. Ngài không buông bỏ cái 12 năm đã học được là sở tri chướng. Cái chướng ngại này có hai loại lớn. Chướng ngại vô lượng, vô biên. Phật đem nó phân làm hai loại lớn. Loại thứ nhất gọi là phiền não chướng. Có phiền não thì không thể khai ngộ. Có sở tri cũng không thể khai ngộ. Bạn học được một đống to nhưng không thể khai ngộ. Nhớ lấy, học kinh giáo cũng không thể khai ngộ. Bạn chấp trước ở kinh giáo thì làm sao có thể khai ngộ? Cho nên, trên Kinh Kim Cang, Phật mới đưa ra cảnh báo. Pháp còn nên xả, huống là phi pháp. Pháp là tất cả pháp mà Phật đã nói ra. Trong 49 năm phải buông bỏ. Vì nếu không phải Phật nói thì càng phải buông bỏ. Buông bỏ thì đúng rồi, liền khai ngộ. Vì sao vậy? Trong tự tánh tâm thanh tịnh, không có pháp. Đại sư Huệ Năng nói rất hay: bổn lai vô nhất vật. Đây là nói tự tánh tâm thanh tịnh. Bổn lai không một vật, làm gì dính bụi trần. Nguyên văn của nó là hà xứ nhà trần ai, là cải sửa câu kệ của pháp sư Thần Tú. Tôi nói với anh là làm gì có bụi trần, căn bản là không có. Phiền não là trần ai, sở tri chướng cũng là trần ai. Trong tự tánh tâm thanh tịnh không có, cho nên bạn đem phiền não buông bỏ. Phiền não chính là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Đem những thứ bạn đã học cũng buông bỏ, bạn liền đại triệt đại ngộ. Phật pháp đã học cũng phải buông bỏ. Phật pháp cũng không phải là thật, cho nên bạn phải biết học. Cái gì gọi là biết học? Không chấp trước nó, học nó mà không chấp trước đó gọi là biết học. Cũng chính là ta học Phật pháp, ở ngay trong quá trình học Phật pháp không phân biệt chấp trước, đây gọi là biết. Trong lúc học Phật pháp sanh ra phân biệt chấp trước thì không đúng. Do đây có thể biết bí quyết chân thật tu hành của Phật pháp chính là buông bỏ. Triệt để buông bỏ thì bạn thành công. Bạn liền quay về với tự tánh. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta làm tấm gương. Ngài đem cái đã học được trong 12 năm buông bỏ. Vậy mới nhất tâm chuyên chú. Đại triệt đại ngộ. Sau khi ngộ rồi, đây chính là trong tự tánh. Đức năng, trí tuệ, vô lượng, vô biên, vô tận, thảy đều hiện tiền. Lập tức liền triển khai giáo học. Triển khai giáo học là tam chuyển pháp luân. Tam chuyển này thông thường gọi là thị chuyển, khuyến chuyển, tác chứng chuyển. Tôi nói với các vị một ý nghĩa khác: thân ngữ ý. Tam nghiệp chuyển luân. Đối đại với tất cả chúng sanh, thân ngữ ý là dùng cái gì để xếp thứ nhất? Thân làm tấm gương. Làm ra tấm gương cho chúng sanh thấy. oai nghi hữu tắc là làm ra tấm gương. Ngày nay thường nói học di nhân sư, hành di thế phạm. Thích Ca Mâu Ni Phật từ khi khai ngộ mãi đến viên tịch, Thế Tôn Ngài 79 tuổi viên tịch, 30 tuổi bắt đầu giáo học, 79 tuổi thì viên tịch. Giáo học của Ngài không một ngày nào ngừng nghỉ. Giảng kinh của Ngài cũng không gián đoạn ngày nào. Với một người cũng giảng, với hai người cũng giảng, đối với mấy trăm mấy ngàn cũng giảng. Không chỉ giảng cho người nghe, mà còn giảng cho chúng sanh sáu cõi nghe. Ngày nay chúng ta gọi là chúng sanh ở những tầng không gian khác, thấy đều giảng, thấy đều làm mô phạm. Loại mô phạm đó không thể nghĩ bàn. Hiện tại nếu chúng ta dùng kinh điển để giới thiệu cho mọi người, người đến học, người ta không tin tưởng, nói đó là thần thoại. Không hề biết. Người trình độ kém cho rằng là thần thoại. Người trình độ cao thì là triết học cứu cánh viên mãn. Đây là pháp cứu cánh. Căn tánh mỗi người không như nhau, họ nghe rồi cảm thọ không như nhau. Chúng ta trong thời gian gần đây thường hay nêu ra Thế Tôn nói chuyện với Bồ Tát Di Lặc. Ngôn ngữ không nhiều, đem thực tướng các pháp nói ra rất rõ ràng, rất tường tận. Đoạn đối thoại này ở đâu vậy? Trong Bồ Tát Xứ Thai Kinh. Ở trong bộ kinh này, Bồ Tát này chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sanh từ cung trời Đâu Xuất. Tìm được phu nhân Ma Gia làm mẹ, chính là khi phu nhân Ma Gia mang thai, Ngài không ngơi nghỉ. Cũng ở trong đó chuyển đại pháp luân, khai đại pháp hội, vô lượng vô biên những pháp thân đại sĩ đều đang ở đó nghe kinh nói pháp, không hề gián đoạn. Khi Ngài hỏi Bồ Tát Di Lặc là ở ngay trong thai, bạn xem trong kinh này, bạn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật khi ngồi trong bào thai không phải là thần thoại, là chân tướng sự thật. Làm gì là thần thoại? Người thông thường chúng ta khi ở trong thai mẹ là mơ mơ hồ hồ, vô minh phiền não che mất đi họ. Khi xuất thai thì rất là đau khổ, quên hết đi sự việc trong thai. Nếu như khi xuất thai không có đau khổ, tình hình bạn ngồi trong thai thế nào bạn đều rõ biết. Thế nhưng hiện tại người họ cũng có pháp phương tiện. Chúng ta xem thấy Hoa Kỳ có một số báo cáo về thôi miên, đem một người cho vào trạng thái thôi miên khi họ còn nằm trong bào thai mẹ chưa sinh ra, hỏi họ tình hình đó họ có thể nói ra được. Cho nên chứng minh thai giáo quan trọng. Việc này người nước ngoài không biết được, người Trung Quốc chúng ta biết được. Khi đứa bé này nhập thai, chúng liền có tri giác, chúng không phải là vô tri, chính là Bồ Tát Di Lặc đã nói niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức. Khi chúng ở trong bào thai, tuy là vẫn chưa lớn thành hình người, chúng cũng có thức, chúng cũng có kiến văn giác tri, chúng cũng có thọ tưởng hành thức. Cho nên chúng không hề không biết. Chân thật là khi xuất thai rất đau khổ, cái đau khổ đó làm cho họ quên hết. Chúng ta ở cái thế gian này, bạn tỉ mỉ quan sát trẻ nhỏ, bạn có thể phát hiện bạn nhỏ rất thông minh. Nếu như ở 5 tuổi bị một trận bệnh sốt cao, về sau bệnh tuy là khỏi rồi, chúng liền biến thành ngu độn, sức ghi nhớ suy kém thật rất cao. Có, về trước tôi có một người bạn rất tốt, con trai của ông. Ông nói với tôi, khi tôi xem thấy mặt của chú ấy, trẻ nhỏ của ông đại khái khoảng 11, 12 tuổi. 5, 6 tuổi bị một trận bệnh. Vì sao liền biến thành rất ngu độn, nghi nghi dại dại, khiến cho chúng ta nghĩ đến Phật nói khi chúng ta xuất thai chịu cái khổ đó như địa ngục núi kẹt. Trẻ nhỏ xuất thai tiếp xúc không khí bên ngoài cũng giống như gió đao thổi vào mình. Trên kinh Phật dùng lời nói này để hình dung quá khổ. Cho nên quên hết đi tất cả tình huống ở trong thai mẹ ra sao. Có rất ít người khi sanh ra có thể không bị thống khổ nhiều đến như vậy. Họ liền có thể ghi nhớ được những việc của đời trước, có thể ghi nhớ những sự việc trong bào thai. Cho nên từ những kinh nghiệm này để chứng minh thai giáo là có đạo lý. Thai giáo chúng ta ở trên toàn thế giới cũng chỉ nghe có người Trung Quốc là xem trọng, người nước ngoài rất ít nói đến. Còn nữa, thuận tiện ở ngay chỗ này nhắc nhở đồng tu. Ăn uống càng đơn giản càng tốt. Vì sao vậy? Cả đời bạn không chịu khổ nạn. Tôi ở Đài Trung theo lão sư Lý 10 năm, tôi mới biết được lão cư sĩ Ngài. Ông học Phật tương đối trễ, đại khái khoảng 35-36 tuổi bắt đầu học Phật. Ông đã gặp một lần chiến tranh. Đạn pháo nổ ngay bên cạnh ông. Ông mới gọi Bồ Tát Quán Thế Âm: nếu tai nạn này qua đi, tôi sẽ học Phật. Nếu không chết bởi tai nạn này, tôi liền học Phật. Tai nạn qua không chết, ông do vậy mà học Phật. Con người ông rất thông minh, có thiện căn, cho nên ông liền chọn lấy ăn chay. Hơn nữa, khi hơn 30 tuổi, ông nửa ngày ăn một bữa. Mãi đến cuối đời, mỗi ngày ông ăn một bữa, mà còn ăn rất ít. Chính mình lo liệu, không có người hầu hạ ông. Tôi đến nơi ông ở. Nơi ông ở rất nhỏ, chỉ có 15 bình. Cái phòng của ông ở, ông ở nơi đó hơn 30 năm, chỉ 15 bình. Phía sau là chỗ ông nằm, ngay giữa là Phật đường, bên ngoài là phòng khách nhỏ. Đọc sách là ở trong phòng ngủ. Trong phòng có cái giường, một cái bàn, rất đơn giản. Ăn cơm chính mình lo liệu. Ông dùng một cái nồi nhỏ, nồi là có một cái tay cầm, cái nồi có tay cầm, nồi là nó, chén cũng là nó, rửa dễ dàng. Ông là người Sơn Đông, ưa thích ăn mì. Món ăn chính của ông, người Đài Loan gọi là mì ống, người quê hương tôi gọi là mì sợi. Mì sợi là món ăn chủ yếu của ông. Một bữa ăn rất ít, bắt nước sôi trước, mì lá rau, một hai miếng đậu hũ để vào trong nồi nấu, thấy đều nấu một lượt, nước sôi nấu chín thì bỏ mì vào qua một dạo thì chín. Sau khi bỏ mì vào thì tắt lửa, để nắp lại, đậy hầm khoảng 5 phút thì có thể ăn. Bữa ăn này, từ khi nấu đến khi ăn xong, thu gọn được sạch sẽ, thời gian mất bao lâu? 15 phút thôi. Tiết kiệm được thời gian. Dầu muối là khi ăn mới bỏ vào, rất có chút giống mùi vị nước ngoài. Dầu muối hồ tiêu để bên cạnh chính mình tự bỏ, nấu thì không có mùi vị. Gọi là canh mì sợi. Ăn uống càng đơn giản càng khỏe mạnh. Khi tôi đi theo ông, khi đến Đài Trung gặp ông, tôi cũng bỏ đi bữa cơm tối. Tôi ăn cơm sáng và cơm trưa. Xem thấy lão sư như vậy, tôi cũng làm thử. Tôi bỏ luôn không ăn buổi sáng, chỉ ăn một bữa. Khi quen rồi thì sẽ rất dễ chịu. Cho nên khi chính chúng ta lo liệu cho chính mình, từ trước đến giờ chưa từng xào nấu, chưa từng nấu thức ăn, không làm việc này, thấy đều là nấu nước sôi. Bởi vì bạn không có dầu, đặc biệt là không có bỏ dầu. Vì vậy cái nồi rất dễ rửa, không có dầu bám thì rất dễ rửa. Cho nên dầu muối ở trong chén, lão sư ông không có chén, chén của ông chính là cái nồi, rất là thuận tiện. Dầu là khử chín trước, cho nên không phải là dầu sống mà dầu chín. Sau khi khử dầu xong, để dầu nguội rồi thì đổ vào trong bình. Khi dùng thì rất thuận tiện, đời sống đơn giản, không lãng phí thời gian. Tôi học với lão sư, tôi học ăn một bữa, tôi ăn được 8 tháng mới nói với lão sư. Tôi nói hiện tại có cục ăn một bữa. Ông hỏi tôi cảm thấy sức khỏe thế nào. Tôi nói rất bình thường. Ông liền vỗ bàn một cái, cứ như vậy mà làm. Cả đời không cần cầu cạnh người, đời sống đơn giản, cũng không lãng phí thời gian. Vào thời đại đó của chúng tôi không có lò điện. Dùng lò gì vậy? Dùng bếp dầu. Có lẽ người lớn tuổi vẫn còn ghi nhớ, vào thời đại đó, thời đại sớm nhất là dùng bếp dầu, không dùng than đá, dùng bếp dầu. Cho nên chính là dùng bếp dầu thì càng thuận tiện, một chút lửa thì cháy. Đến sau này, hiện tại dùng điện, dùng ga thì càng thuận tiện. Khi gặp phải tai nạn, chúng ta quen đời sống thanh đạm, sẽ không cảm thấy khó trải qua, sẽ cảm thấy ngày tháng dễ chịu. Khi tai nạn đến cũng sẽ không cảm thấy có tai nạn, bình an mà trải qua, yên ổn vui vẻ mà trải qua. Cho nên tin tức của tai nạn chúng ta tuyệt nhiên không lo sợ, không khủng khiếp. Chúng ta gia công dụng hạnh, trị gốc là từ tu tâm thanh tịnh, tu tâm từ bi. Trị ngọn chúng ta có thể dùng một số nghi thức trong tôn giáo để kỳ thọ, đó là trị ngọn, cũng có hiệu quả, có thể đem tai nạn giảm nhẹ, có thể làm cho tai nạn đẩy lùi. Đó không phải là phương pháp cứu cánh. Phương pháp cứu cánh là thật tu, thật làm, đoạn ác tu thiện. Cái tai nạn này vĩnh viễn sẽ không gặp. Hôm nay thời gian đã hết, phương tiện độ chúng ta chỉ học đến đây thôi. Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.